quả, thì gieo cái nhân lành thì sẽ đạt được quả của năm giá thì là ba. Mà con thấy có cái người đó rất là hiền lành, đức hảo vô cùng. Như sa mẹ mà sa này có con đi làm cãi quá, không được, không có đứa nào có đứa nào thương lên. Từ khi con thấy thì con rất là hạnh, thấy người đó quá hiền, con cá thì biết thảo gì hết.
À, thầy sẽ trả lời cho cái này rồi đấy. Cái nhân quả nó không phải trong một cái đời. Đời nay chúng ta thấy chúng ta ở hiền lành, nhưng mà cái nhân đời trước chúng ta đã gieo được một cái quả lành đó, cho nên đời nay chúng ta sinh ra. Nhưng mà cái quả của đời trước chúng ta tạm chưa hết, cho nên những cái đứa con mà nó còn bu theo chúng ta sau này nó tạm cái quả. Mà chúng ta thấy cái người cha trong hiền lành là con nó lại bất hiếu, một cái đứa vậy được khác. Thì không ngờ là cái người này còn nợ một cái số người khác mà chưa trả. Nhưng mà ông đã trong cái đời trước, ông đã sống, ông đã tạo được những cái thiện pháp, những cái điều thiện, cho nên ông mới sanh vào trong cái gia đình này. Ông hoàn toàn, ông đã tạo cái nhân thiện đó, cho nên cái quả của ông ta sống trong cuộc đời của ông sống rất là hiền lành. Bởi vì cái thói quen của ông là thiện mà, một cái cây nó ngã hướng nào thì ông nó ngã hướng đó. Ông đã sống thiện. Nhưng mà trong cái thiện ông ta, ông có nợ người khác, cái dai nợ. Cho nên những đứa con ông mới xuất hiện ra để mà đòi nợ ông ta. Cho nên vì vậy cái luật nhân quả ông không thể nào tránh khỏi những cái nợ. Vậy mà nó đến nó phá, nó không bất hiếu, nó không, ông nói gì nó không nghe. Thì tức là Đức Phật nói, có người sanh ra trong thiện pháp mà lại sống ác pháp. Thì như mấy đứa con này, nó sống trong gia đình ông cha hiền lành mà nó sống trong ác pháp. Có người sống trong ác pháp mà lại thiện pháp. Thì cái ông này trước đời trước ông á, ông sống ở trong ác pháp mà từng ông gieo được cái thiện pháp, nhưng mà trong ác pháp đó nó tạo cho cái nhân quả ông còn nợ một số người, cho nên sau này ông sẽ trả tiếp tục những cái con đó. Con hiểu chưa? Lực nhân quả mà nó chi phí rất là đặc biệt. Nhưng các con nên nhớ là cái lực nhân quả của quá khứ với cái lực nhân quả hiện tại nó chỉ còn có cái nền, cái luật nhân quả của quá khứ nó chỉ còn cái nền tảng cho cái luật nhân quả của hiện tại để mà gieo cả mà thôi. Nghĩa là cái môi trường sống của cái nhân quả của đời trước nó tạo cho cái môi trường sống của cái hiện tại này. Rồi từ cái nhân quả, cái hột giống của hiện tại này, chúng ta gieo tốt hay xấu là do chúng ta gieo. Cho nên con cái nó làm xấu mà chúng ta đừng giận hờn thì chúng ta sẽ chuyển được cái nhân quả quá khứ của chúng ta. Còn nếu mà con cái làm xấu mà chúng ta tức giận thì ngay đó là chúng ta đã tự đào tạo làm xấu cho chính cái nhân quả hiện tại của mình rồi. Nói ví dụ con có con cái mà bất hiếu, con đừng có buồn, mà con buồn tức là con sẽ tạo cái ở trên cái môi trường của nhân quả của đời trước nó thành cái môi trường hiện tại này, cho nên con mới có những đứa con này. Có đúng những đứa con này mà vì cái nhân quả của con ở trên này, con vì những cái nhân quả của đời trước, cái môi trường đó nó sinh ra những đứa con bất hiếu này, mà vì cái môi trường này mà con sống bất an, thì con đã tạo những cái ác pháp kế ở trên cái hiện tại này rồi, cho nên cái hạt giống con nó sẽ không tốt đâu. Còn trái lại con được an vui, con hiểu được cái nhân quả, con được an vui trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo, hoàn cảnh bất hiếu của con mình, con thấy con không có buồn giận với đứa con này, con biết con đang trả cái nhân quả, cho nên con an vui, con từ an vui đó là mình đã chuyển nhân quả rồi, cho nên trên cái môi trường nó không tốt này mà lại nó trở thành nó thiện, nó trở thành cái nhân quả tốt cho cái môi trường sau, nó cứ tiếp tục mãi mãi như vậy. Mà mình biết sống được trên nhân quả, không làm của mình của người, thì ngay đó là nó không còn tái sanh luân hồi ở trong cái thế gian mà ác đi lật lộn như thế, mà nó đưa con đi đến vào một cái cảnh giới toàn thiện. Mà cảnh giới toàn thiện tức là các con đâu có cần gì mà ngồi thiền, chỉ cần ngăn ác diệt ác là các con được vào nước bàn rồi. Nghĩa là hàng ngày suốt ngày các con tâm hồn thanh tạng an lạc và vô sự, không có một cái đối tượng, không có một cái pháp nào làm cho tâm con trước ngày ở đó. Khi con bỏ thân này thì con cũng ở trong cái trạng thái đó, không không, nó là trạng thái vị diện, nó không tham sự sĩ, chứ đâu phải cần tu cái gì nhiều đâu. Cho nên cuối cùng chúng ta sống cũng là ở trong cảnh trời, mà chết chúng ta cũng ở trong cảnh trời. Tức là thầy nói cảnh trời là tức là cảnh thiện, nhưng mà khi mà chúng ta không cần nghĩ nó thiện ác nữa thì nó là niết bàn. Tức là Đức Phật nói bất động tâm mà, khi mà bất động tâm thì nó không còn có cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tức là mình không nghĩ tưởng đó là phước trời hay là thiện ác nữa, thì lúc bây giờ đó là bất động tâm rồi. Mà bất động tâm là niết bàn, chỗ đó là ly căn.
Biết để mà làm người làm nó đó, nhưng thấy là tỉnh
cũng như vậy rồi có đem lại một ít gì
bởi vì trong kinh sách Nguyên Thủy thầy đọc thì không thấy Đức Phật dạy người ta tụng kinh mà chỉ dạy người ta niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới tức là tứ bất vậy. Nhưng mà niệm không có nghĩa là đục đọc lầm thầm ở trong ý của mình, mà niệm ở đây chỉ niệm của Đức Phật nghĩa là sống, sống đúng như Phật, sống đúng như pháp Phật dạy, sống đúng như các hạnh của Đức Phật, các bậc niệm tăng, sống đúng như giới luật đã dạy, chứ không phải niệm giới, chứ không phải là tụng niệm. Vì vậy mà người ta nghe chữ niệm ở trong kinh Phật dạy thì người ta bảo rằng mình đem cái kinh đó ra là mình tụng, mình niệm cái pháp là niệm pháp, thì như vậy là sai, không đúng đâu. Đức Phật dạy chúng ta sống, chẳng hạn bây giờ sống như thế nào, hằng ngày người ta chửi mình không giận, tức là mình sống pháp đó, là niệm pháp đó. Hằng ngày mình sống ngày một bữa, tức là mình niệm giới đó, tức là mình sống đúng giới, không phạm giới, tức là sống đúng giới. Còn giờ tôi niệm giới, tôi niệm pháp, tôi đọc kinh, tôi đọc giới, tôi tụng giới là tôi niệm đọc tiệm đó. Nhưng mà cái tâm của chúng tôi hoàn toàn ăn ngày ba bữa này, không phạm giới này. Như vậy chúng ta tụng giới có nghĩa lý gì đâu? Cũng như bây giờ tôi niệm Phật nè, mà Phật là tâm, Phật là không sân si, mà bây giờ người ta vừa nói hơi hơi cái mình sân si lên rồi, thì như vậy là mình niệm Phật là sao là tâm mình không hết sân si, thì như vậy là đúng. Cho nên dù tụng kinh mà niệm Phật như vậy hoàn toàn là không có ích lợi. Đây là Bà La Môn dạy chúng ta cái thế giới siêu hình để mà cầu khẩn tụng kinh, để mà ngày nào đó được chư Phật rước chúng ta về cõi cực lạc, hoặc là cái nơi nào đó, cõi trời nào đó. Đó là cái lối của Bà La Môn, chứ không phải của ngoại đạo, chứ không phải của Phật. Phật dạy chúng ta sống thật, làm thật, thắp lên ngọn đuốc để mà thắp sáng lại trí tuệ chúng ta, không tự không mình là của mình là đủ. Đó là cách thức của đạo Phật thực hiện sống trong cuộc sống. Cho nên thầy nói sống là tu, tu là sống, chứ không phải sống riêng mà tu riêng. Còn cái này tu riêng thật sự, bây giờ ngồi gõ mõ tụng kinh thì nó là tu rồi, hay hoặc là ngồi thiền là tu rồi. Còn bây giờ thầy sống, người ta chửi thầy không giận là thầy tu, phải không? Thầy sống, thầy không nói lời làm người ta khổ là thầy tu. Chứ gì? Đó là tu, là sống chứ gì. Như vậy cái sống của chúng ta đem lại sự giải thoát rõ ràng. Còn cái này ngồi gõ mõ tụng kinh đây thì nó không chửi ai hết, nhưng mà hết gõ mõ tụng kinh ra kia tụi bay chết rồi nghe. Hồi nãy tao mất tụng kinh niệm Phật chứ không tụi bẻ đầu tụi bay hết à. Thì như vậy là trong cái giờ tụng kinh nó không đánh người ta, chứ mà ngoài giờ đó tụi ai làm cái gì ta ăn thu đủ á, thì như vậy là còn hơn thế tục rồi. Thì coi như vậy là cái tu nó khác với cái sống. Còn đạo Phật sống là tu, cho nên giới luật của Phật thực hiện trên cái sự sống. Cho nên chúng ta cần gì mà phải vô chùa tụng kinh, cần gì phải lễ Phật, mà chúng ta hằng sống. Cho nên Đức Phật nói dạy chúng ta như thế nào? Dạy chúng ta thắp năm cây hương, giới hương, định hương, giữ nguyện hương, giải thoát cây hương. Thắp năm cây hương này tức là hằng ngày người ta chửi mình không giận là mình thắp cây hương gì? Giải thoát hương cái gì? Mà giải thoát hương tức là mình đã lại Phật, đỉnh lễ Phật rồi, cái gì phải vô chùa lại cái tượng cốt xi măng đó, phải không? Cho nên mình đi như vậy là tức là mình bị ngoại đạo lừa đảo, không đúng thật. Ông Phật dạy chúng ta thật sống, thật làm thật để cứu mình giải thoát, không làm khổ mình. Nhưng chúng ta đến chùa lại Phật tức là chúng ta nhớ công ơn, cái hình ảnh này để chúng ta ghi nhớ công ơn mà hàng ngày chúng ta cố gắng chúng ta làm thì nó có ý nghĩa. Chứ lại Phật để cầu Phật để phù hộ cho mình thì sai, không đúng thật.
Thầy đi sẵn thì dạy luôn cho những vấn đề mình giờ mang bâm trái rồi ra lên tới chùa cúng Phật đó, bởi vì nghĩa là sao, có ích lợi gì không?
Bởi vì trong cái vấn đề mà mang bông trái thì thật ra Đức Phật đã dạy chúng ta quán bất tịnh về thực phẩm rồi. Tất cả những cái thực phẩm của chúng ta mà ăn á, mà Đức Phật đã ngao ngán nó rồi, dạy chúng ta phải quán xét nó bất tịnh để chúng ta ngao ngán không còn ham thích nó ăn. Thì như vậy là cúng Đức Phật có hưởng không? Bây giờ chúng ta nói là chúng ta có cái lòng dâng lên những cái gì mà chúng ta thọ hưởng chúng ta làm, nhưng mà chúng ta cái lòng của chúng ta phải biết dâng đúng. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta dâng cúng Phật cho đúng là dâng năm thứ hương: giới hương, định hương, giữ nguyện hương, giải thoát. Dâng cúng Phật bằng cái hương tâm của chúng ta, hương giải thoát. Chứ Đức Phật có dạy chúng ta đem nhang đèn hoa quả đến cúng bao giờ? Đâu có dạy chúng ta điều đó. Nhưng mà mấy ông thầy chùa gạt gẫm chúng ta đó, để mà mấy ông ngồi đó mấy ông ăn những dĩa trái cây to đồ sộ đó, có không? Thầy nói thẳng, nói thật mà. Chứ thật là ông Phật không chấp nhận cái điều này mà, đã dạy mình phải sống như vậy mà. Đức Phật còn dạy chúng ta thừa tự pháp chứ không nên thừa tự thực phẩm, nghĩa là không dạy chúng ta ở trên thực phẩm mà ham thích, phải không? Như vậy bây giờ chúng ta lại cúng những cái sai, làm những cái sai. Cho nên đến đây có nhiều người phải cần thắp cái hương. Thầy nó cần gì thắp hương? Người ta chửi thầy không giận là thầy đã thắp hương rồi, có cần gì mà phải thắp hương? Phật là giải thoát, cho nên khi mà giải thoát thì ở đâu cũng có Phật, chứ đâu phải cần đến chùa mới có Phật sao? Cho nên chúng ta đến chùa có nghĩa là chúng ta tìm một vị thầy, một vị tăng thánh tăng, chúng ta hỏi cách thức để mà chúng ta sống, sống như Phật, sống như pháp của Phật, sống như chúng thánh tăng, sống như giới luật của Phật, tức là sống như đức hạnh Phật. Đó thì cái này cái lợi ích, chứ không phải đến chùa để mà cầu khẩn cúng bái tụng kinh niệm Phật, biến cái nhà chùa bây giờ trở thành cái nơi mê tín sinh hoạt mê tín, làm những cái điều sai lạc hậu, không có đúng cách, không có khoa học. Cho nên ở đây hoàn toàn cái ngôi chùa như vậy không xứng đáng là chùa Phật. Ông Phật rất thực tế và cụ thể.
Khi mà bốn người tích tắc mà thành một vị thánh tăng con như vậy, con nấu đồ đem lại nguyên cho một vị thánh tăng như vậy thì thấy có hiệu quả gì không?
Bởi vì cái lòng thành mà dân cúng cho một vị thánh tăng,
để người ta họ được cái tác phẩm của mình với cái sự tha thứ của mình, điều đó điều rất quý. Tại sao rất quý? Khi mà mình đã dâng cúng vị thánh tăng đó, mà cái vị đó mình biết rằng cái vị đó dưới đức rất là thành tịnh, nghĩa là người ta sống đầy đủ đức hạnh, mình dâng lên cúng dường cái vị đó rồi, thì cái lòng mình phấn khởi lắm. Cho nên cái vị đó sẽ dạy cho mình. Bởi vì người mà thọ dụng cái của người khác là người đó phải nợ. Nợ thì cái vị thánh tăng đó họ phải trả nợ, chứ họ đâu có để mà họ ngậm miệng đó, để rồi đời sau họ phải tái sanh họ làm thầy đi mà dạy con nữa đâu. Cho nên mau mau là họ trả liền, họ trả nợ liền. Bởi vì nhân quả họ phải sòng phẳng để mà sau khi họ bỏ thân này rồi thì họ không tiếp tục thân khác nữa đâu, phải không? Cho nên vì vậy đó, ngay đó họ sẽ dạy con. Bây giờ con dâng cúng cho Phật, Phật thọ dụng, như vậy con thấy là thật. Vì cái tâm tha thiết của con để mà con dâng cúng Phật, cho nên con phải tha thiết nghe lời Phật dạy, phải không? Cho nên ông Phật ông sẽ dạy con, cái bậc thánh tăng nó sẽ dạy con tu những cái pháp gì để đem lại sự lợi ích cho con, cho những người xung quanh con, cho gia đình con. Nó sẽ đem lại cái nền đạo đức cho gia đình con sẽ sống an vui và hạnh phúc. Chính đó là những bậc thánh tăng dạy. Chứ không bao giờ dạy con đến chùa mà tụng kinh sám hối để cho tiêu độ, có đâu. Họ dạy con cách sống. Bởi vì cái gương hạnh sống của họ, họ đã làm cho con quá quá kính phục rồi gì. Cho nên khi mà họ dạy ra con thì con nhiệt tâm, con chấp hành liền. Cái lòng cúng dường của con nó để giúp cho con tin tưởng rất sâu, đem hết những cái mồ hôi nước mắt của mình làm để mà làm được cái món ăn này dâng lên cúng Phật. Và đồng thời thì Đức Phật lại ban cho con một cái pháp, chắc chắn là cái pháp đó sẽ không liền, sẽ sống được mắt.
Hôm nay con cũng có nấu và đem xuống đánh cúng dường thầy. Con sợ tổ không chịu, con có xin chấp trước. Cô đồng ý rồi, con hôm nay con đem đến để con cúng dường cho thầy. Bởi vì con thấy sao trong đời con từ ngày con biết đạo tới giờ con chỉ biết
trong cái sự cúng dường thầy á, thì đúng là đúng nọ thì con cứ xớt cho thầy một phần vừa đủ mà thầy ăn ngàn bữa thôi. Nó làm như vậy là đúng hạnh của thầy và đồng thời cũng đúng cái sự cúng dường. Còn lại bởi vì con không lý nào con nấu có một dĩa thực phẩm cho thầy riêng đâu, còn lại thì con nên xớt bát cho chúng tăng để từ đó họ ăn mà họ ráng nỗ lực họ thực hiện được như thầy để mới họ không có nợ của con nữa. Còn nếu mà họ không thực hiện được thì họ sẽ nợ con đó. Thầy nói thẳng, bởi vì ở đây hoàn toàn là quý thầy, thầy không mong quý thầy làm bất cứ lao tác nào hết, mà chỉ cứ lo tu thôi. Mà nếu không lo tu thì phải nợ đàn áp thí chủ. Vì mình ngồi không, mình không thể nào làm gánh nặng cho người ta được, mà mình phải thực hiện đúng. Còn nếu mình thực hiện không đúng thì mình rời khỏi nơi này, bởi vì nơi đây là nơi tu. Cho nên vì vậy mà tất cả những cái điều mà cúng dường con thì con sẽ xớt cho thầy một cái phần, thầy sẽ chấp nhận cái lòng cúng dường con, và đồng thời còn lại con xớt cho chúng ta, chúng ta sống để ước mong cho người ta được giải thoát. Đơn giản, rất đơn giản. Nghĩa là hàng ngày mình sống trong cuộc sống của mình, mình tư duy, mình quan sát lại mình, cái nào ác pháp, tức là nó sẽ có chướng ngại, nó làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ, thì nhất định là mình phải diệt trừ nó, không có được để trong tâm của mình. Và nhất định mình sẽ không làm cái lỗi lầm là hai cho người khác được. Thì cứ như vậy mà có con thực hiện thì chắc chắn một ngày nào đó các con sẽ thấy các con hoàn toàn nhẹ. Các con dù bất kỳ con không cần phải mặc chiếc áo cư sĩ như thầy đâu, các con sẽ mặc chiếc áo cư sĩ của các con sẽ thực hiện được các pháp ác, ngăn ác, diệt ác, luôn lúc nào cũng sanh thiện tăng trưởng thiện, chắc chắn cuộc đời không sẽ dừng. Các con đừng có đến chùa mắc công lắm, nhưng mà mỗi ngày hoặc mỗi tháng các con nên nhớ kỹ, ít ra các con cũng chọn một ngày ở trong gia đình của mình, lấy một ngày để mình sống như Phật, tức là ngày thọ bát quan trai. Các con thầy nhắc nhở ngày xưa Đức Phật cũng dạy các cư sĩ, các con thọ bát quan trai, ngày ấy chúng ta học làm cái hạnh như Phật, sống như Phật, tám giới chúng ta giữ gìn cho trọn vẹn. Chúng ta chỉ một ngày thôi để mà gieo duyên, nếu đời nay chúng ta chưa có đủ cái duyên mà làm chủ hoàn toàn chết, chúng ta còn tiếp tục tái sanh luân hồi. Chỉ duyên đó không mất cho mình, mấy con sẽ đi đúng vào cái chánh pháp mà không bị tà pháp lừa đảo. Bởi vì Đức Phật nói được thân người là khó, mà được Phật pháp còn khó hơn. Tại sao vậy? Bởi vì thân người mà đúng tiêu chuẩn thì các con thấy, nhìn trong cái thế gian chúng ta có được cái người nào mà năm cái tiêu chuẩn này không? Khó được làm người như vậy lắm. Bây giờ mà chúng ta được làm người mà được nghe thầy dạy, các con sống đúng năm giới, mà sống đúng năm giới tức là nó sẽ có tám giới, mà trong một ngày các con đã tập làm người được rồi mà. Mà tập làm người tức là các con thọ bát quan trai đó, để các con hoàn toàn làm người để thoát ra cái bản năng của loài động vật. Chúng ta còn mang bản năng của loài động vật. Ngày hôm nay chúng ta quyết định là chúng ta sẽ làm giống như Phật, tức là chúng ta sẽ trở thành người thật sự người. Thì trong cái ngày thọ bát quan trai, vì vậy mà chúng ta bắt đầu tập làm một ngày trong một tháng thôi, rồi hai ngày, ba ngày hay một tuần lễ trong một tháng, các con hạnh phúc biết bao, phải không? Một ngày mà mình được sống như Phật, mình sống mà làm người thật sự có đạo đức, không làm khổ mình khổ người, thì trong cái ngày đó các con sẽ thật sự mà có pháp, các con sẽ tu tập, chứ đâu phải là sống để ức chế mà chịu đựng đâu. Trong cái ngày đó mình tập như thế nào cho thanh thản, tâm hồn thanh thản an lạc, hiểu sự và các pháp nó khởi lên. Bởi vì mình ngồi một mình chứ vẫn có ý của mình, nó phóng đủ thứ pháp trong đó, chứ đâu phải là khi không mà nó không có pháp đâu. Do đó mình biết ngăn chặn được từng pháp và mình biết xả từng cái pháp một trong tâm của mình. Từ đó trong cái suốt ngày đó mình thấy thanh thản an lạc vô sự vô cùng, đó là một cái trạng thái tâm vậy. Cho nên trong cái ngày thọ bát quan trai là cái ngày hạnh phúc nhất cho cái người đã đi theo con đường của Phật, đã giải thoát. Bởi vì trong tám giới thì nó có năm giới rồi, còn ba giới nữa là mình sống cái hạnh thôi, chứ có gì hạnh ăn, hạnh ngủ và không nghe ca hát, không trang điểm thì thôi, chứ không có gì. Các con thấy còn năm cái giới kia là giới làm người rồi, thì như vậy là các con sẽ thực hiện được một cái cuộc sống mà trong một ngày, trong cuộc sống của các con mà trong một ngày thì các con thấy hạnh phúc vô cùng. Mình đã làm người được trong cái tiêu chuẩn năm, mà còn lại gieo được cái duyên làm thánh ở trong cái phần ba giới kia. Nói thì các con nghĩ rằng dù như thế nào thì các con cũng dành, đâu có gì ngày hôm đó đâu mà giao cho gia đình ai nấu cơm làm gì làm. Rồi bây giờ tôi chỉ ngày đó tôi đến tôi xin một bữa cơm thôi, trưa tôi đến tôi xin tôi ăn. Thấy không? Các con ăn bữa cơm rồi các con lên trên cái gác của các con ở trên đó trong chiêm tịnh để mà mình giữ thân tâm của mình sống như Phật, thanh thản an lạc. Có mỗi tâm niệm gì suy tư lo lắng thì mình dùng các pháp quán mình đẩy lui nó ra, tác ý để lui ra, làm cho tâm hồn mình trở về trong sau khi một ngày đó các con thả và quan tâm thả tam giới, con sống bình thường. Sống bình thường có nghĩa là trong những cái hình ảnh của cái những cái ảnh hưởng của cái ngày mình tu tập đó nó còn lại với mình, chứ không phải là tôi xả ra rồi tôi sống luôn tuồng đâu. Trong những cái ngày tu tập đó, tôi trong cái ngày mà thọ bát quan trai nó còn những cái ảnh hưởng rất tốt của nó. Khi mình sống mình vẫn ngăn án gì ác, người ta chửi mình vẫn không có phiền não chứ, mình cũng biết cách chứ. Do đó mình vẫn đem lại cho cuộc sống tốt, chứ không phải nói là tôi tu ngày thọ bát quan trai đó tôi thanh tịnh mà tới dừng ra hoài tôi đụng ai cũng đánh lộn hết, thì cái chuyện đó không phải đâu. Thực hiện ở trong cái thọ bát quan trai để cho nó thấm nhuần, thì khi mà ra thì người ta chửi mình biết nhận, biết nhìn, mình không có giận hờn, không có còn thù oán họ, mà mình thương thầy. Đó là hạnh phúc của mình tu theo đạo, giúp cho cuộc sống của mình càng ngày nó càng hòa thuận, càng ngày nó càng đem lại cái cuộc sống lợi ích cho mình.
Và thầy xin thầy đọc cho tụi con đi vô cái bài kể mà khi thọ thịt ăn nọ đó thầy. Cái bài đó thầy con có một lần mình nghe trong 61 cùng băng mà gì không biết nó ở đâu. Xin thầy đọc cho, cái bài nó rất là hay.
cái bài mà trước khi thọ thực để mình
công phu người nông phu khó khổ thầy thầy đọc luôn cái giọng thầy bữa đó đọc nghe hay quá.
Thôi bây giờ thầy không có đọc nữa con. Thôi để rồi thầy sẽ cho cái bài đó nó nằm ở trong cái thời khóa tu tập của Đức Phật, thì tất cả những cái bài đó được ghi chép ở trong đó. Thầy sẽ cho mấy con về con đọc. Chứ bây giờ bắt thầy đọc chắc mệt. Coi như là trong cái thời trong cái khi mà thầy giảng á, thầy có đọc cái bài này.
Và thầy có một câu hỏi là lúc nãy nghe như vụ mà nói về các vị A La Hán thì chúng con thắc mắc là theo cái thấy của thầy bây giờ hiện nay trên thế giới có người nào được chứng quả A La Hán được không, và nếu chưa có hay không có thì làm thế nào biết bao giờ mới có được 10 người như thầy nói để mà xác chứng là những gì mà Đức Phật nói là đúng và những gì bây giờ nó là đúng.
Bây giờ ở trên thế gian này, ở trên thế gian này có bậc A La Hán nhưng họ sống tranh đua với các hệ phái tôn giáo này, họ ăn không, nghĩa là có người tu chứng của anh, họ đã thấy nhất rất rõ và họ biết cái người nào ở đâu đâu, họ cũng biết cái người tu chứng người không tu chứng họ cũng biết, nhưng có người, nhưng mà số đó ít, 3-4 người. Nhưng mà khi mà Phật giáo được cái nền đạo đức được chứng hưng hẳn rồi, nghĩa là có cái nền đạo đức của Phật rồi, thì ngay đó những bậc A La Hán đó họ sẽ xuất hiện, họ sẽ ra họ chứng minh mình ra, bởi vì có cái nền đạo đức tức là có cái duyên với chúng sanh, còn chúng sanh không có nền đạo đức là họ không dám, họ ra họ bị đấu tranh với các hệ phái tôn giáo khác, cho nên họ là những người tu sĩ đạo Phật là không bao giờ đấu tranh được. Cho nên thầy làm gì có cái duyên của hòa thượng, cho nên các con thấy thầy cũng là hoàn toàn thầy giảng về giáo lý nguyên thủy mà thầy không mặc chiếc áo nguyên thủy mà thầy mặc chiếc áo đại thừa, là tại vì thầy mặc chiếc áo đại thừa để chỉnh đốn lại đại thừa, làm cho tốt đại thừa, chứ không phải là thầy một hệ phái khác chống lại hệ phái khác. Các con hiểu, nếu mà thầy mặc chiếc áo nguyên thủy thì đương nhiên là thầy nguyên thủy chống lại đại thừa. Đọc sách thầy thì các con thấy hoàn toàn là thầy bác tất cả những cái điều kiện của đại thừa, thầy không có dung thông với đại thừa chỗ nào hết, nghĩa là thầy không có hòa hợp với đại thừa chỗ nào hết. Tất cả những đại thừa đều là thầy bài bác sạch, cho nên vì vậy mà thầy mặc chiếc áo nguyên thủy thì đương nhiên là người ta sẽ nói là thầy nguyên thủy chống lại đại thừa. Thành ra nó có những cái chống đối nhau trong Phật giáo. Trái lại thầy mặc chiếc áo của đại thừa, thầy chỉnh đốn lại đại thừa, bây giờ thầy nói những cái sai, sau này thầy nói những cái đúng của đại thừa để cho quý vị nghe. Bởi vì đại thừa từ cái chỗ mà lấy những kinh sách, những cái giáo án nguyên thủy mà triển khai ra bằng tưởng của mình làm cho lệch Phật giáo, đưa Phật giáo đi đến chỗ chết. Cho nên Phật giáo vẫn còn cái đại thừa, nó vẫn còn cái gốc của nguyên thủy chứ chưa phải nó thứ gốc. Cho nên bây giờ chỉ nói cái sai của nó là cái ngọn của nó thôi. Nhưng mà sau khi mà chúng ta thấy được cái sai hết rồi, bây giờ người ta đã chấp nhận nó rồi, cái nền đạo đức của Phật giáo mà ra đời rồi, người ta đã chấp nhận nó rồi, thì nó không còn mà tranh đấu nữa. Thầy mới đem những cái đúng của đại thừa ra để chúng ta thấy là từ gốc này mà nó đi.
Còn thầy theo con nghĩ thì nếu được thì thầy cho các Phật tử cũng biết luôn, chứ nếu bây giờ thầy chỉ nói cái sai không á thì quá ra người ta nói là thầy chỉ là công kích thôi, thầy chỉ đả phá và công kích thôi. Đó là cái lý luận mà bên những người bên đại thừa và những người cư sĩ nói chung á, người ta nhìn vô thì người ta nói là rõ ràng là thầy chỉ là người công kích đả phá, chứ còn thầy không có xây dựng và thầy không có nhìn thấy cái chỗ mặt nào tốt của bên đại thừa hết. Vậy còn xin thầy
bởi vì cái mặt tốt của đại thừa, cái mặt tốt của đại thừa, ví dụ như bây giờ trong đại thừa nó nói cũng bát chánh đạo, nó cũng tứ chánh cần, cũng tứ niệm xứ, không, nó nói là cái danh từ nó nói là nó không có rời nguyên thủy, nhưng mà cái giải thích của nó ra thì nó giải thích sai tất cả toàn bộ. Cho nên bây giờ thầy đưa cái gốc này ra thì coi như là nó thay vì các thầy nguyên thủy, các thầy đại thừa họ vẫn dựa vào chỗ này, họ nói đây cũng là cái gốc của Phật, cho nên đại thừa những cái này là của tổ, người ta tu chứng vậy, người ta thầy nói cứ suy nghĩ cái nào đúng thì tin, mà cái nào không đúng thì không tin. Vì vậy ví dụ như thầy nói ngài Báo Hiếu, ngài Du Lan Bồ là thầy nói phi đạo đức, các vị cứ suy nghĩ nó cái đúng của nó như thế nào và cái sai như thế nào. Cũng như nói về Quan Âm Thị Kính thì thầy nói cái này là phi đạo đức không có đúng, thì các vị cứ suy ngẫm nó đúng hay là không đúng là do cái sự suy ngẫm của các vị, thầy để cho các vị suy ngẫm chứ không thầy không thể nói đây là đúng được. Cho nên vì vậy mà thầy không nói cái đúng, nhưng cái đúng nó chỉ là cái gốc của nó thôi, chứ không thể nào là cái diễn tả ra được. Cái nghĩ tưởng người ta diễn là cái nghĩa để cho chúng ta hiểu những cái gốc này nó đã là sai bét hết rồi. Cho nên cái gốc nói đúng, bây giờ thầy nói là đại thừa nó chỉ nương vào cái gốc đúng, thì người ta dựa vào chỗ đó thì người ta nói đại thừa còn đúng chứ chưa phải. Cho nên bây giờ hoàn toàn là đại thừa sai, không đúng đâu. Nó chỉ mượn cái danh từ của Phật giáo mà nó làm lũng đoạn Phật giáo, thành ra nó cần hết. Ví dụ bây giờ nó nói, ví dụ như chẳng hạn câu kinh của Phật, nó nói như thế này, Đức Phật nói chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, không? Thì nó chia cái bài kinh này làm hai vế, cái bài kể này làm hai vế, thì cái bài kể này nó bốn câu kể, thì nó chia làm hai vế. Vế thứ nhất là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, vì tự tỉnh kỳ ý, không? À, ấy là thị chư Phật giáo, phải không? Thì nó chia làm hai vế. Nó nói khi mà chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành á, thì mình bị kẹt, mình bị kẹt ở trong cái thiện pháp rồi, phải không? Nó luận bị kẹt trong thiện pháp, cho nên tự tỉnh kỳ ý này thì nó không hiểu là tự tỉnh kỳ ý, mà nó nói muốn làm cho thanh tịnh này á, thì tức là nó còn có một cái pháp khác. Vì vậy bây giờ nó ngăn ác thiện ác, nó không có cho niệm thiện niệm ác của nó khởi ra trong cái niệm này, mà nó bằng cách là nó thấy các pháp nó không dính mắt thôi, thì ngay đó là nó sẽ làm cho thanh tịnh được cái ý của nó, chứ không phải là do chỗ mà ngăn ác, trong cái chỗ mà chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, nó chia làm như vậy. Thật sự bây giờ thì trong cái bài kinh này nó cũng lấy trong cái bài kinh Pháp Cú nó cũng nói ra, nhưng mà nó chia làm hai vế. Vậy bây giờ thầy nói nó đúng thì nó sẽ nói cái này nó kiến giải đúng, nó đâu có đạt được. Nhưng mà bây giờ cái đúng cái sai chúng ta còn suy ngẫm, bây giờ thầy không nói đúng mà thầy nói toàn bộ cái nghĩ này là sai, nghĩ theo cái kinh kệ của Phật như thế là sai, không đúng. Cho nên vì vậy nó toàn là sai. Tại sao? Tại vì nó chia cái bài kệ của người ta ra. À, như các con sẽ thấy là nó chia những cái bài kệ ra, nó bài kệ chư Phật, khi mà Đức Phật đã chứng đạo thì Đức Phật đã thể hiện được một cái lời nói, chứ không phải chỉ tay trên trời dưới đất mà nói đâu, như nó tưởng tượng. Cho nên khi Đức Phật chứng đạo, Đức Phật nói trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sinh già thành chết, phải không? Nhất thiết thế gian thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Thì Đại Thừa nó chia cái bài kệ này ra làm hai vế. Vế thứ nhất là chỉ cho Phật tánh, phải không? Thành ra nó chỉ lấy hai câu thôi, nó bỏ hai câu sau, nó cắt bỏ hai câu sau. Nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, nó bỏ hai câu sau, nó không nói ra. Còn bây giờ bài câu, bài kinh, bài kệ mà để chúng ta thực hiện được thiện pháp, để cho chúng ta đi vào thiền định, thì nó bỏ, nó nói tự tỉnh kỹ này á, thì nó sẽ nằm ở trong cái vế của định, chứ không phải là cái chỗ của thiện pháp nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta bị kẹt ở trong thiện pháp không vậy đó. Nó phân chia làm như vậy, làm cho cái người ta tu hoài mà không thấy được cái giải thoát. Sao con thấy? Như vậy bây giờ bảo thầy bây giờ là nói ở bài Đại Thừa, nó nói trong cái bài kệ này đúng, không được, không thấy được đâu. Cho nên vì vậy nó mượn để mà nó giải cái nghĩa của nó qua một cái giáo pháp khác của ngoại đạo, chứ không phải chính của nó. Bởi vì cái ảnh hưởng của nó khi nó đến với đạo Phật, nó chưa phải là người tu chứng. Những vị tổ này họ đến với đạo Phật, họ theo đạo Phật, họ là những người tu chứng. Cho nên họ là ngoại đạo, họ mang đầy ắp những cái tinh ba, cái tư tưởng của ngoại đạo. Họ hiểu những cái ngoại đạo. Cho nên vào đó, khi đó họ đối với Phật giáo lúc bây giờ không có những cái người tu chứng rồi. Cho nên khi mà nó vào đây, nó đọc kinh sách Phật thì nó thấy nó chia từng vế ra, nó làm cái này ra, nó chia những cái giáo pháp của Phật tan nát ra đi. Rồi bắt đầu nó luận theo cái kiến giải của nó làm lệnh hết. Vì vậy bây giờ không thể nói nó có Phật đúng được. Chúng hạn bây giờ, ví dụ như bây giờ nói như thế này, nói bây giờ chúng ta ngồi đây mà chúng ta giữ chẳng niệm thiện niệm ác như trong Pháp Bảo Đàn kinh Phật dạy mà. Tổ lục tổ Huệ Năng dạy chẳng niệm thiện niệm ác thì cái tâm không khởi niệm thì nó sẽ không phóng dật, phải không? Còn Đức Phật nói ta thành chính giác được là nhờ tâm không phóng dật. Bây giờ cái tâm mà không phóng một niệm nào ra nữa hết thì nó không phóng dật. Thì hai cái này nếu mà thầy giảng để dung hòa thì thầy thấy thiền đông độ với Phật nói tâm không phóng dật giống nhau, phải không? Rõ ràng là cái người mà ngồi mà giữ cái tâm không niệm thiện niệm ác thì như trong kinh Đại Thừa nói rằng một vị Bồ Tát độ hết chúng sanh thì thành Phật, tức là không có một vọng tưởng nào là thành Phật cái gì. Thì như vậy là rõ ràng là thầy dung hợp với cái câu mà Đức Phật đã dạy trong kinh Duy Thủy là ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Thì hai cái này nó thầy dung hợp như vậy, bây giờ Đại Thừa nó giống nó cũng y như vậy, thì chúng ta sẽ lầm lạc mất đi, không phải đâu. Bởi vì muốn mà được tâm không phóng dật thì phải ngăn ác diệt ác, phải ly dục ly ác pháp mới không phóng dật. Còn đằng này anh ngồi ức chế cái niệm của anh không phóng dật, thật sự anh không phóng dật thì anh phải bị rơi vào tưởng chứ. Chứ anh đâu có ly dục ly ác pháp, cho nên vì vậy mà nói tâm không phóng dật với niệm chẳng niệm thiện niệm ác giống nhau. Thì như vậy là chúng ta quá vội vàng, quá nông nổi rồi, thành nó hạ lạc hướng rồi. Bây giờ làm sao thầy dung hòa được cái này được đâu. Thầy biết nó cái danh từ và cái nghĩa của nó có thể giải thích nó hòa hợp được, nhưng mà nó làm sai cái pháp tu người ta, thấy không? Cho nên vì vậy mà thầy bắt sập cái tụi này đi, nó lượn bậy rồi. Mặc dù nó nói có cái ý, có cái những cái từ ở đó, bởi vì nhiều tôn giáo nó có cái mục đích riêng của nó và nó có những cái giống nhau của các tôn giáo khác. Chúng ta đừng có lấy cái giống nhau mà chúng ta hợp nhau lại nói là Phật giáo giống thiên chúa giống, dạ không giống đâu. Chúng ta phải thấy được cái đích của nó đi đến chỗ nào và cái đích của thiên chúa đến chỗ nào, chứ đừng có lấy, ví dụ chúng ta lấy cao đài, nó có cái đích của nó, cái mục đích của nó thành lập cái tôn giáo đó, nó sẽ đạt đến cái mục đích đó. Bây giờ mục đích là ở bên thiên chúa chẳng hạn, bây giờ nó làm những cái điều lành điều thiện thì nó sẽ trở về với chúa trời chứ gì, cái mục đích của người ta vậy mà. Còn cái mục đích của đạo Phật á, thì mục đích của nó là ngăn ác diệt ác để chúng ta trở thành cái sự giải thoát nơi cái nền đạo đức của chúng ta. Chúng ta sống không làm phủ mình của người mà, để trở thành cái tâm bất động của chúng ta mà. Thế mà bây giờ người ta không thấy được cái mục đích của nó, mà chúng ta cứ lấy những cái mà nó, cái danh từ mà nó gọi nhau, nó hòa hợp nhau đó, để mà nó giống giống nhau, là chúng ta kết hợp lại à, thì Chúa giống Phật giáo, Phật giống như vậy, Chúa với Phật thì đều đến đứng cao, nó cũng y như nhau hết, thì cái đó đều sai, không đúng đâu. Ông Phật không xây dựng cái thế giới siêu hình, toàn bộ những cái thế giới siêu hình đi bị Đức Phật phá bỏ hết. Trái lại, Đức Phật nhắm vào xây dựng một cái nền đạo đức con người để cho chúng ta sống không làm phụ mình. Như vậy là chúng ta không đúng, không đi đúng vào cái con đường của đạo Phật, mà chúng ta xây dựng những cái thế giới siêu hình, rồi chúng ta cũng cho là cái đích cao của nó cũng đạt đến chỗ đó, thì không đúng. Cái đích cao của đạo Phật không cao gì hết, chỉ chúng ta sống không làm khổ ai hết, không làm khổ mình, thì chính là cái chỗ giải quyết của Đức Phật, là cứu con người thoát ra cảnh khổ của thế gian. Nó thì các con thấy được cái đường lối của đạo Phật. Nếu mà đạo Phật giống như các tôn giáo khác thì ông Phật nói ta, nếu mà ta nhai lại cái đạo đồn giải, nhai lại cái bả bía của người khác thì đạo Phật ra đời để làm gì? Nhẩm lại cái lối mòn. Cũng như bây giờ chúng ta kết hợp tất cả những cái tư tưởng, cái tinh ba của tôn giáo này, tôn giáo khác, chúng ta gọi là hòa đồng tôn giáo, hay lập là thông thiên học, hoặc là lập cái này, chúng ta đều nhai lại những cái tư tưởng này, chúng ta cho Phật thánh tiên đều là giống nhau, đâu giống được đó. Mỗi một cái người mà xuất hiện trong thế gian này là một cái vai trò, một cái vai trò trong cái giai đoạn đó, người ta khổ đến cái mức độ nào đó thì cái người này mới trong cảnh khổ đó, người ta mới xuất hiện ra những cái tư tưởng đó để người ta giúp cho những người đó thoát khổ. Chưa chắc đã là toàn thiện, chưa chắc đã là đem con người giải thoát được. Như Khổng Tử xuất hiện ra trong cái vai trò của ông để mà lãnh đạo, đưa cái đạo đức của ông để mà trị tề gia, trị nước, bình thiên hạ, là cái mục đích đó là Đông Châu Liệt Quốc nó rối ren ở trong cái nước Trung Quốc như vậy, thì phải đưa cái nền đạo đức đó chứ áp dụng vào cái thời đại khác làm sao phù hợp được. Nhưng chính Đức Phật ra đời để giúp chúng ta thoát vốn cái nỗi khổ. Con người ai cũng vốn nỗi khổ, bây giờ 1.000 triệu năm sau chúng ta cũng vốn nỗi khổ này, con người là có vốn nỗi khổ này, cho nên nó không có mai một, nó không có cái pháp Phật nó vĩnh hằng, nó đối với cái pháp Phật nó thường với con người. Bởi vì thầy nói cái pháp của Phật nó mới áp dụng vào con người, còn tất cả các tôn giáo khác nó sẽ có cái thế giới trụ tượng là áp dụng vào cái thế giới khác chứ không phải thế giới này. Ở đây mà chúng ta không xây dựng cái được cuộc sống của chúng ta là thiên đàng, mà chờ cho cái thiên đàng cực lạc ở chỗ nào là sai hết. Tu để mà đi vào cái cảnh giới thiên đàng cực lạc nơi khác là không đúng. Mà con người mà đem lại cái sự sống cho con người như thế nào để cho người ta sống không làm khổ nhau thì đây mới thật sự là Phật giáo. Bởi cái mục đích của Phật giáo là như vậy. Bây giờ cái nhà triết học đó họ đưa ra cái này, một nhà khoa học đó họ đưa ra cái giống mục đích để phục vụ con người. Nhưng mà khi mà đưa đến đó, nó không phù hợp với con người, nó làm cho con người khổ sở, thì cái tư tưởng đó, cái triết học đó nó sẽ bị đào thải liền, nó không chấp nhận được, con người không chấp nhận được đó. Thì cái tôn giáo của chúng ta hiện giờ mà nó còn sống được đó, là như Đại Thừa hoặc như các tôn giáo khác còn xây dựng được cái thế giới siêu hình, thì lúc bây giờ con người chúng ta có cái niềm tin ở đó, chưa có hiểu được cái thế giới đó. Còn nếu khi mà nó hiểu được, nó không có rồi, thì bây giờ tôn giáo sẽ bị hoại diệt. Một ngày nào đó khoa học con người nó đâu có dừng sự tiến hóa của nó đâu, buộc lòng nó phải tiến tới. Mà khi nó tiến tới thì cái gì mà không đúng là nó phải từ ra hết, nó không còn bao giờ nó để, nó không tin nữa đâu. Còn cái lại, chúng ta xây dựng một cái nền đạo đức như đạo Phật thì chắc chắn đạo Phật sẽ không bị mất. Bởi vì cứ con người là phải có cái nền đạo đức của nó, mà cái nền đạo đức của nó giúp cho con người không làm khổ mình khổ người, thì cái nền đạo đức này thật sự là quá tuyệt vời. Vì vậy mà cái luật nhân quả không thể nào tha thứ cho mỗi người làm cái điều ác mà họ lại hưởng được phước thì không bao giờ có được. Cái luật này rất công bằng. Cho nên Đức Phật dựa vào cái luật nhân quả mà chuyển hóa được nhân quả để mà xây dựng được cái nền đạo đức cho con người, gọi là đạo đức nhân quả. Thì chúng ta thấy cái này cái thực mà, còn những cái kia là những cái ảo, cái mơ tưởng. Mà nhưng mà người ta không tri ra được cái thế giới siêu hình, cái thế giới cõi trời, hoặc là cái thế giới chư thiên như thế nào, người ta không tri ra được, cho nên người ta còn đang sống ở trong tưởng. Nhưng mà một ngày nào đó khoa học sẽ đi dần tới, thì chúng ta thấy rằng cái sự tiến bộ của khoa học hôm nay thì chúng ta thấy nó cũng tiến rất nhiều chứ không phải không. Rồi nó còn sẽ tiến nữa, đầu óc của con người nó sẽ không dừng ở chỗ này đâu, nó sẽ đi tới nữa. Và đi tới nữa thì các quý Phật tử sẽ thấy rằng tôn giáo sẽ bị hoại diệt trên hành tinh. Bởi vì tôn giáo cũng mục đích sanh ra để mà phục vụ lại con người, đem lại hạnh phúc cho nó, nhưng mà đem lại cái hạnh phúc ảo rồi, thành ra nó sẽ bị diệt. Vậy mà hôm nay nếu mà không có đủ duyên mà thầy thực hiện, không nhìn thấy cái nền đạo đức không còn có nữa, thì ngày mai tôn giáo nó sẽ hoại diệt. Và đồng thời trong những nhà khoa học, người ta sẽ nghĩ ra một cái nền đạo đức cho con người, chứ không phải là người ta để cho con người bị khoa học đã làm đảo lộn đời sống con người. Bây giờ chính bây giờ người ta đã khoa học nó đã sản xuất, nó làm đảo lộn đời sống con người đó. Người ta đam mê vật chất cho nên người ta không coi thường cái sự sống của con người. Người ta tạo dựng cho nó có cái cuộc sống tiện nghi và hạnh phúc, nhưng mà sự thật càng bước vào thì chúng ta thấy càng khổ. Hiện giờ ngày xưa chúng ta không có xe cộ mà với tốc độ mà nhanh như vậy, cho nên tai nạn giao thông thì không có, không để lại cho chúng ta một sự đau khổ hàng ngày ở khắp cùng ở trên hành tinh. Bây giờ cái tốc độ của xe cộ như vậy thì hàng ngày để lại sự đau thương cho con người chúng ta. Vừa rồi con mình vừa cởi xe ra kia, cái nghe tin nó bị tai nạn giao thông thì ôi thôi, ra đó thì đem xác nó về chỗ là một nỗi đau đớn nhất, là vì nó đang mạnh khỏe chứ không phải nó là người đau. Ai mà có người mà trong gia đình bị tai nạn giao thông chúng ta mới thấy khổ đau. Mà lúc bây giờ là lúc nào chúng ta cũng thấy hoàn toàn là ngày nào cũng có những chuyện đó. Cho nên ngày xưa chúng ta thấy nó không phục vụ chúng ta nhanh chóng, nhưng mà bây giờ nó phục vụ chúng ta nhanh chóng thì nó lại đem chúng ta một cái sự đau khổ. Cho nên khoa học phục vụ con người thì nhưng đem đến cho chúng ta đau khổ nhiều hơn, phải không? Các con thấy rất rõ. Vì vậy mà chúng ta nếu không có một cái nền đạo đức ổn định được khoa học thì chắc chắn là con người sẽ bị hoại diệt. Đó là cái điều chắc chắn mà.
Bạn thầy, xin thầy cho biết ý kiến của thầy, cái nhìn của thầy về tương lai của Phật giáo Việt Nam trong năm tháng tới. Ví dụ bây giờ hiện tại thì Hòa thượng Thanh Từ là người kính nể và được mọi người biết tới trong nước cũng như nước ngoài. Nhưng mà khi ra nước ngoài đó thì nếu mà Hòa thượng mà đặt chân nước Mỹ, nó là cả một vấn đề, thì cái lực lượng bên đó nó chống đối, gọi là nó đạo hai. Nó nói rằng Hòa thượng đi là hoạt động cho chính quyền, Hòa thượng là kinh tài cho chế độ này kia đó. Thì trong khi đó thì ở trong nước thì những cái lực lượng khác đó, mà nếu bây giờ mà gặp phải như trường hợp của thầy mà bây giờ ở đây á, thầy chuyển dương cái giáo lý nguyên thủy của Đức Phật, thì nó đâm ra nó giống như một tình trạng mà có một sự chống đối qua lại, rồi như bên thầy Tên Quang nói tới nói lui này kia. Thành ra như Phật tử tâm nó hoang mang, không biết là bây giờ tin ai và tu hành như thế nào. Vậy thì theo thấy của thầy đó, tương lai của Phật giáo Việt Nam có tốt hơn hay là nó lại tệ đi?
Về tương lai của Phật giáo mà Việt Nam á, trong một cái giai đoạn mà để nó đi đến cái tốt á, thì nó phải có nhiều hiện tượng để mà người ta nhận xét phải gì. Bây giờ quý thầy chống đối nhau thì người ta đã nhìn thấy được cái sai của nó. Vì cho nên người ta bắt đầu người ta dao động từ lâu tới giờ, người ta tưởng cái gì, nhưng mà người ta thấy rõ ràng là họ nói ông thầy này nói ông thầy kia, thì ông thầy kia nói ông thầy nọ, thì tức là người ta đã thấy rõ rồi, người ta thấy rõ được người ta không theo ai, người ta ngán quá. Mà bây giờ ông nào cũng là tranh đấu nhau bằng miệng lưỡi, bằng coi như là bằng gươm miệng lưỡi dao rồi, thành rõ ràng là bây giờ ông này cũng nói xấu ông kia cũng nói xấu ông nọ rồi, hoàn toàn là bây giờ ai theo. Bây giờ thầy nói như thế này nè, bây giờ trên thiền tâm á, thì có Hòa thượng Di Lực và Hòa thượng Thanh Từ, mà hai khối này á, nó đã chản nhau mà chúng ta đã thấy rồi, ai mà đọc lại những cái bức thơ đó lại không thấy, phải không? Rồi bây giờ người ta lại thấy thầy Chân Quang, rồi nhớ một cái số quý thầy chản nhau rồi, bây giờ mình lại thấy thầy Chân Quang lại chản thầy rồi. Rõ ràng là các con sẽ nghe băng thầy Chân Quang nói như thế này thế khác, không có thấy nào mà không rồi. Bây giờ thầy lại để cho đám đệ tử của thầy nói này nói kia với thầy Chân Quang, thì cái này là cái sai thứ hai nữa rồi. Thì bây giờ Phật tử còn tin ai bây giờ? Phật giáo sẽ đi đến hoại diệt. Cho nên thầy đã biết được điều này, thầy đã biết rõ được điều này, tương lai Phật giáo sẽ tốt đẹp. Vì vậy mà cái điều mà thầy làm không phải là cái vấn đề mà tranh cãi hơn thì cái đúng cái sai, mà làm sao đem lại cái nền đạo đức nhân bản cho người ta, người ta không làm khổ mình của người. Thầy dạy cách thức người ta sống như thế nào để mà không làm khổ mình. Cái nền đạo đức của đạo Phật sẽ còn mãi mãi. nghĩa là sau khi nó hoại diệt với cái sự mà tranh danh lợi của họ mà chống đối nhau bằng cách này bằng cách khác, để chúng ta thấy là cái sự hoại diệt của một cái sai của Phật giáo, để rồi nó sẽ diệt cái Phật giáo thôi. Cho nên tại sao hôm nay thầy không viết cái bộ sách đạo đức hôm nay, thầy để tất cả những cái hư hoại của Phật giáo nó lộ tướng ra hết, phải không? Nếu mà thầy không để thì chúng ta chưa biết ông thầy nào mà tu đúng đâu. Bây giờ để cho nó lộ ra, nó chống đối nhau hết mọi mặt. Bây giờ thầy đứng trung gian, thầy nói cứ cái gì thầy cũng nói Bát Đại Thừa và Thiền Tông Độ hết, phải không? Thầy chỉ nhắc đến nguyên thủy là đúng thôi, để sau này làm cái mấu chốt đó mà thầy nói nguyên thủy là cái nền đạo đức chúng ta không làm của mình của người đó. Thầy không hiểu chưa? Thầy để cho nó chống đối nhau, nó tùm lum ra, nó chửi mắng nhau đủ thứ, thầy âm thầm thầy để cho họ chửi, cuối cùng thì nó hoại diệt nhau. Phật tử đã thấy rõ hết mà, bởi vì nó chửi nhau thì ai cũng thấy cái gì, tại sao mấy ông tu mà nó không chửi lộn nhau vậy, phải không? Cuối cùng thì quý Phật tử dao động không biết theo ai nữa hết, phải không? Cuối cùng thì bắt đầu đạo đức ra đời thì các vị sẽ theo đạo đức. Thấy cái đúng của thầy không? Cái nhìn của thầy mà thầy nói tương lai Phật giáo sẽ tốt, trước khi hoại diệt nó phải có một cái sự chà đạp đi nha. Nghĩa là bây giờ mình muốn ổn định đất nước của mình thì tức là phải diệt những cái mầm sai này đi. Mà cái mầm sai này để cho mọi người người ta thấy được, chứ còn nếu mà cứ che khuất làm sao người ta thấy, để cho nó lộ hết cái sai này, để cho quý vị thấy cái sai. Nói ví dụ bây giờ thầy Trân Quang nói vậy, đâu phải người ta tin thầy Trân Quang toàn bộ đâu, người ta vẫn thấy thầy Trân Quang là cái gì chứ. Cho nên các con bình tĩnh để mà các con sẽ thấy. Thầy đã dự định thầy biết được cái thời gian rồi, chứ không phải con biết. Cho nên tại sao bây giờ cái cuốn đạo bộ sách đạo đức mà làm người thầy không cho ra bây giờ, thì để cho thất toàn bộ cái bộ sách mà Đường Về Chư Phật nó ra, rồi cái giáo án tu tập cho người cư sĩ, để cho những người cư sĩ họ nói lên những cái thấy nghe của họ, phải không? Nhưng mà hoàn toàn không được chống đối ai hết, thấy cái thấy của mình như thế nào thế nào.
Cái thấy cái không của mình là chống rồi nó quất cư sĩ mà nó phê mình thẳng tay mình chết luôn rồi chứ.
Đó thì đó làm cái để cho người ta lại nghiệm thấy rằng cái này là của cư sĩ nói, chứ bây giờ mà thầy nói không á thì coi như là thầy, hoàn toàn là thầy. Nhưng mà thầy chỉ gợi ý trong cái đường về chư Phật là cái sai cái đúng, để cho quý vị suy ngẫm cái này là đúng hay sai của đại thừa, chứ không nói một vị thầy nào sai hết.
Chú con nhận được một bức thư của một vị mà tự xưng là hòa thượng ở bên Úc rồi, viết thơ mà chống thầy Trần Quang, dùng cái lời lẽ mạt sát giống như cái người ngoài đời, còn hơn còn tệ hơn người bình thường ngoài đời, quá nặng. Chứ con không biết gì về quả báo nó đến như thế nào với một người tu hành mà tự nhận mình là hòa thượng mà đi là chửi những người mà xuất gia như vậy, còn cái đó nó làm sao?
Thầy sẽ xác định cho con. Bởi vì ma dương, nó chữ ma dương thì không có sâu đâu. Bởi vì cái ông này phải khi ông sống đời sống ông đúng là một vị tu sĩ, tức là giới luật nghiêm chỉnh, thì chắc chắn họ không chữ được. À, theo thầy biết một số Phật tử họ báo cho thầy biết là cái vị tu sĩ hòa thượng này họ sống cũng dương, chắc hẳn đúng giới luật. Cho nên ông này chữ thầy, mắng thầy chân quan như vậy, họ chẳng bao giờ tin. Bởi vì ông phải sống đúng mà ông nói thì ông người ta tin. Đằng này ông sống không đúng mà ông nói như vậy người ta không tin đâu. Thì do đó mà thầy nói rằng ma nó sẽ chữ ma rồi, không phải là Phật. Vì vậy bây giờ thầy Trân Quang, thầy làm thinh, thầy đừng có nói ai hết thì người ta vẫn thấy thầy Phật. Mà thầy nói người này người kia, tức là thầy muốn bảo vệ cái nồi cơm này, thầy muốn bảo vệ cái danh cái lợi của thầy thì nói chứ. Chứ nếu mà thầy không bảo vệ cái danh lợi thầy cần gì phải nói. Ai làm gì làm, phải không? Cho nên các con đọc sách thầy ngăn cản, bởi vì các con có lòng tức. Khi thầy mày bị người ta nói thì mình phải tức chứ, phải không? Cho nên các con sẽ nói các con là người cư sĩ có quyền tức đó, chứ một vị thầy tức không được. Cho nên do đó thầy cấm các con không được nói ai hết, để cho họ tức họ nói gì nói. Bởi vì người ta có trí tuệ, con người là có trí tuệ người ta sẽ hiểu. Chứ mình đừng có luận, mình đừng có che đậy, mình đừng có bưng bít, mình đừng có nói cái này, mình đừng có ca ngợi kia, mình cứ để cho người ta cứ tự. Cho nên trong khi mà viết những cái cuốn sách mà giáo án tu tập cho người cư sĩ á, thì hầu hết là quý Phật tử mèo khen mèo dài đuôi, tức là khen thầy nhiều quá, thầy thấy không đúng. Ngày xưa người cư sĩ khen Phật như thế nào các con biết không? Nghĩa là khen rất ngắn gọn mà rất hay. Những gì người ta ném bỏ, Sa môn Gautama đã dựng lại. Có bao nhiêu đó thầy thấy nó thấm thía. Chính thầy hôm nay là dựng lại cái nền đạo đức của đạo Phật là tại vì người ta đã ném bỏ. Người ta đã ném bỏ giới luật của Phật, người ta đã ném bỏ những cái đức hạnh thánh của các vị thánh tăng, người ta không còn sống nữa. Cho nên những cái này thầy dựng lại, chứ không phải thầy làm cái gì mà. thì Sa môn Gautama ngày xưa được Phật cũng dừng lại chứ không phải là Đức Phật có đi mà. Mà người ta khen như vậy đúng, đừng có nghĩ rằng thầy A La Hán, thầy là chân sư, thầy là bậc này bậc kia, điều đó là chúng ta chỉ ở trên dưới danh từ chúng ta ca ngợi một cách nó hơi quá đáng. Thầy cũng là một người phàm phu như các con thôi, nhưng mà cái đúng cái sai thì dừng lại để cho các con thấy cái đúng là đem đến phúc cho các con, mà cái sai là nó đem đến các con hao tài tốn của vô ích mà không lợi các con. Đó là thầy dừng lại cái đúng.
Thầy, chúng con đi đọc cái sách hoặc là nghe mà khô bằng của thầy Vinh Quang thì cũng quý mến thầy, thế thầy cũng có cái nhiệt tâm, mà cái nhiệt tâm mà hướng về mà nói là đạo đức học đường là không nghĩ cái ý đó là ý được của thầy. Thì trong cái cuộc văn mà thầy Trân Quang nói về thầy này, thì thầy Trân Quang cũng thống nhắc đến hòa thượng Phúc Lâm, thầy nói là tôi thầy ở cái thế chẳng đạn đừng, bây giờ tự nhiên thầy nói ra đó thì giống như là thầy là cái người phản thầy, hay là vừa chỉ trích hòa thượng Phúc Lâm mình chỉ trích hòa thượng ở trên hòa thượng Chân Như. Nhưng mà theo cái ý ta cái thấy của thầy Trân Quang, thầy nói là thầy muốn về với lại hòa thượng Đức Lâm nó như mà nhặt gì ở tuần thứ là mà thầy quan cản lại. Còn ở đây thì đối với hòa thượng Chân Như thì thầy quý mến rất mang ơn, nhưng mà cái đường lối tu của thầy nó không có đúng, thầy không có chấp nhận siêu hình, rồi thầy cứ tự nhiên thầy Trân Quang thôi đặt ra cái ý nghĩ, có cái ý nghĩ là ở đây thầy tu giống như là cái người mà khép kín không có tiếp xúc gì đời, mà Trân Quang nói là tu hành như vậy nó không có lợi cho đời.
Thì hôm nay thầy Trân Quang nói có đúng, thầy không tiếp xúc với đời, thật sự ra thầy không đi bán pháp bằng một cách cầu danh, nghĩa là thầy không đi thuyết giảng, nhưng mà ai đến đây thầy có bỏ người nào không, phải không? Người ta tha thiết thầy đến đây cầu thì thật sự mình giúp đỡ, nhưng mà thầy có bao giờ mà tìm tốt cách đâu, phải không? Nhưng mà những người nào mà đến đây tìm cách vấn nạn, tìm cách mà hơn thua thì thầy có cách. Tại sao vậy? Tránh vì sự tranh chấp nhau, phải không? Còn cái mà người ta đến người ta tha thiết mà tu hành, có người nào mà thầy bỏ đâu, dù họ đến đây một ngày họ tu không, họ ra đi thầy cũng chấp nhận. Thầy biết rằng họ tu không nổi đó, mặc dù họ đến thầy biết rằng họ sẽ cào lắm trong 3 tháng, cào lắm thì trong 1 tuần lễ mà không tu nổi, nhưng mà thầy vẫn chấp nhận cho họ ở, thầy không bỏ người nào. Thì như vậy thầy có bỏ đời không? Không bỏ đời. Thật sự thầy không có bỏ ai hết, nhưng mà có cái điều kiện là thầy không làm một cái người kép hát đi hát, bởi vì thầy biết rằng thầy giảng cho nhiều người nghe là tạo cái danh của thầy, nhưng mà trong cái số người nghe đó chưa chắc họ đã tu được, họ đã chưa tu được. Cho nên thầy biết là giữ luật là khó, đạo đức là khó, phải vậy. Còn cái mà tu hình tướng như các giáo pháp thì khác, các giáo pháp khác thì dễ đó. Tu có hình tướng tu thôi, như gõ mõ tụng kinh thì dễ rồi, như niệm Phật thì dễ rồi, nhưng mà đi đến đâu, phải không? Bây giờ ngồi thiền 1-2 giờ ngồi thì dễ rồi, cái tướng ngồi thì ai cũng thấy, nhưng mà xả thiền ra thì đời nó ra đời, nó không có còn đạo nữa, nó khác, nó không giống. Cho nên thầy không thể nào làm theo cái này được, phải không? Cho nên làm theo cái hình thức này để làm gì? Để lừa đảo người ta chứ làm gì? Còn ở đây thật, tu thật, làm thật, nhưng không bỏ ai hết. Dù một người đó về đây họ chỉ sống thầy trong một ngày ăn một bữa thôi, nhưng mà họ sống không nổi họ về. Như hồi nãy có cái chú hồi nãy, họ đến đây họ ăn ngày bữa không nổi, họ phải xin cô uống cho ăn, thầy bảo phải về tập. Thì bây giờ họ về họ tập chứ làm sao bây giờ họ ở đây được. Cho nên bây giờ thầy cho họ ăn 3-4 bữa mà họ ở đây, thì bao nhiêu người khác họ cũng đói bụng, họ cũng xin ăn hết, thì cái chùa này nó trở thành cái gì đây? Nó không thành cái gì nữa. Cho nên bắt thầy phải rộng rãi, cũng như các chùa khác cho ăn 3-4 bữa thì chắc thầy Nhân Quang không nói đâu, phải không? Nhưng mà phải ở đây đúng là chứ, thầy đi vào cái chỗ mà Phật dạy không thừa tự thực mà thừa tự pháp, đúng là không gì ăn mà gì pháp để dạy con. Thầy nói phải ăn đó, cho nên thầy Trân Quang nói thì cũng đúng là tại vì cái thời đại này nó không hợp với quý thầy thôi. Thôi mấy con có gì hỏi thầy không?
À.
còn mấy người.
Được rồi, mấy con xin quy thành bây giờ chừng nào con về. À, được rồi, thì ngày mai thầy sẽ làm cái lễ. Thì lúc bây giờ thầy sẽ quy y cho hai con. Thì các con sẽ nghe thầy nói về tam quy phổ biến. Trước khi mà thọ tam quy thế giới đó, thì các con phải hiểu rằng trong cái vấn đề tu tập nó, chứ không phải nói thủ giới rồi mình thọ rồi mình sống về vừa bãi được rồi cái tập, chứ không phải là mình hướng xuống được. Trong cái thọ tam quy thế giới nó rất quan trọng. Cho nên khi mình hiểu được tam quy, mình mới thọ tam quy. Rồi thọ tam quy rồi thì mình phải sống y như tam quy chứ. Mình tập lần mình sống y như tam quy, cái tâm hướng của mình hướng về cái hướng đó rồi. Thì bây giờ mình sống chưa đúng á, nhưng mà mình vẫn có một cái thì việc làm mình phải đúng bao nhiêu 10 hoàn lý ra mình phải sống một phần chứ. Khi mình thọ tam quy rồi mình phải chấp nhận ra quả. Cho nên nếu mà là thọ tam quy mà thầy đại diện ba ngôi tam bảo mà thọ tam quy các con rồi mà tật nào về tật mấy thì thầy không chấp nhận đâu, phải không các con? Bởi vì đã theo Phật thì phải sống như Phật, phải làm như Phật. Và trước khi mà thầy giảng cho các con thấy tam quy có xứng đáng là các con đến những người mà đương theo không, nếu các con thấy xứng đáng thì các con mới chấp nhận thọ tam quy. Mà thọ tam quy tức là các con ít ra 10 phần, như Phật 10 phần thì các con phải sống ráng sống một phần. Thì chỉ một phần thôi cũng đem lại hạnh phúc cho mấy con rồi. Vì đạo Phật nói pháp ta không có thời gian, nếu người nào sống tu thì người đó có giải thoát liền, phải không? Vậy mà khi mà thọ tam quy là các con sẽ có giải thoát liền, biết đâu phải không đâu. Nó là cách thức thọ tam quy ở đây. Cho nên khi mà muốn thọ tam quy với thầy tức là thầy phải làm sao cho các con phải có sự giải thoát cuộc sống các con. Nghĩa là bây giờ các con chưa đủ khả năng mà có thể nhận được, nhẫn được, nhưng mà khi thọ tam quy rồi thầy dạy cho con để con có tâm nhận. Người ta nói gì các con có thể nhận được, các con có la được, giúp cho các con để các con sống có giải thoát. Nó là cách thức này. Thì đó là ngày mai thì thầy có thể mà thầy buổi sáng thầy làm để cho các con.
Bạn thầy, những cái điều quy y đó đây là một câu hỏi cũng khá quan trọng của các bạn nghe. Tức là thắc mắc hồi xưa tới giờ đó, là từ hồi Đức Phật đại thế cho tới những năm sau này, thì có bao giờ mà làm cái lễ quy y cho một người cư sĩ mà họ có pháp danh và có cái tổ chức để đi đầu không?
À, con theo con hỏi á, thì cái người mà đã có chữ thích rồi, đã có cái chữ thích rồi, thì ở đây á, hầu hết á, là người ta muốn quy y á, theo thầy thiết nghĩ là ta muốn quy y là từ lâu tới giờ người ta chưa có chọn được một thầy chính đáng. Mặc dù là người ta đã có quy y, người ta thích Phật, người ta muốn theo đạo Phật, người ta có quy y với một vị thầy nào đó, nhưng vị thầy đó là một vị tăng bảo của họ đó, nó chưa xứng đáng. Bây giờ họ quy y trở lại để tìm lại. Thì do đó mà thầy khi mà cái ngày mà quy y á, thầy mới hỏi mà mấy con chọn lấy một tăng bảo chính đáng, mà các con phải nuôi theo cái gương của tăng bảo đó. Bởi vì các con có quy y rồi, có pháp danh rồi, có thích rồi chứ gì, mà bây giờ các con hai các con muốn tìm một vị thầy để vị thầy đó đại diện cho mình để quy y lợi là thứ hai chứ gì. Ngày xưa thì đó chưa có đủ cái đức mà để quy y mình, cho nên coi như là mình quy y theo ngoại đạo rồi. Chắc chắn là mình đi theo Phật giáo đó, nhưng mà người ta ư quy y mình ngoại đạo rồi. Từ cái ngày quy y đến giờ mình thấy mình sống không có đúng Phật giáo chút nào hết, là ngoại đạo chứ gì, tức là đã theo ngoại đạo. Coi như bây giờ các con tu theo đại thừa là thầy xem các con là ngoại đạo đó, đối với con mắt của thầy là các con ngoại đạo đó. Cho nên khi mà bước vào đây thì coi như là các con phải 4 tháng để mà trách nhiệm ở đây. Khi mà các con chấp nhận 4 tháng ở đây, tức là các con phải sống ngày một bữa, thầy độc cư trầm lặng là không nói chuyện, thì 4 tháng sau thầy mới chấp nhận các con mới trở thành làm người đệ tử cung. Thì ngày xưa Đức Phật cho 4 tháng mà, các vị ngoại đạo mới nói với Đức Phật á, là con sẽ 4 năm con cũng chấp nhận nữa mà, chứ vô phải 4 tháng phải không? Đó, các con trong kinh Dương Sĩ rất rõ ràng. Vì vậy hôm nay trước khi mà con quy y tam bảo thì thầy thường thường thầy không phải làm cái lễ đơn sơ đâu mà. Nó đơn sơ là cái lễ đơn sơ, nhưng mà cái bài thuyết giảng của thầy nói về Phật pháp tăng rất cụ thể, để con thấy là mình phải sống như thế nào, làm sao cho đúng ba cái ngôi này mới gọi là thọ tam quy. À, các con đã chọn lấy nó rồi mà. Bây giờ gặp thầy là một người sống từng giới luật đức hạnh của Phật mà, nó không sai chạy mà. Do đó các con đến đây nương thầy là phải sống như thầy á, phải tập sống như thầy. Bây giờ các con mười phần như thầy thì các con không sống được rồi, thì các con ít ra các con phải sống một phần mười là đệ tử của thầy mà, đâu phải sống như hồi nào giờ quy y sao các con cũng sống vậy đâu. Ở đây không có tụng niệm mà hoàn toàn các con sống đúng với pháp. Do đó thầy còn tìm cho các con năm cái giới thọ ngũ giới. Ngày xưa Đức Phật không có làm cái lễ này đâu. Một cái người cư sĩ mà muốn sinh á, thì chẳng nói bây giờ nghe cái bài thuyết pháp là con sẽ xin Đức Phật làm đệ tử cư sĩ của Đức Phật. Đức Phật thì lai hoặc là Đức Phật nói đúng được, Đức Phật chấp nhận là Đức Phật gật đầu là được rồi, coi như là không có làm lễ, coi như là quý con đã tin tưởng nơi Phật rồi. Vì vậy mà Đức Phật lúc bây giờ là trong cái người của Đức Phật là nhất thể tam bảo. Nhất thể tam bảo như thế nào? Trong người của Phật, Phật là Phật rồi chứ gì, Phật bảo là gì? Bây giờ lời của Đức Phật nói là pháp bảo gì, mà đời sống của Đức Phật là không bao giờ mà thiếu sự hòa thuận, cho nên nó hòa hợp. Vì vậy mà gọi là tăng. Cho nên trong một người Đức Phật đã đủ, đủ tam bảo rồi, phải không các con? Cho nên vì vậy mà trong cái thời Đức Phật đó, chưa có đủ người để mà thọ giới mà Đức Phật vẫn đứng ra tam quy ngũ giới cho ta được. Thì trong giới luật Đức Phật, trong giới luật, trong giới bộ thì nó có nhắc lại cái điều này. Ngày xưa Đức Phật có mình Đức Phật, tại sao mà thọ tam quy ngũ giới được? Còn bây giờ chúng ta phải tam sư thất chứng mới được. Rõ ràng là ngày xưa tại vì trong Đức Phật đã đủ tam quy ngũ giới rồi, cho nên chúng ta thọ là thọ ngay Đức Phật. Vì vậy mà Đức Phật chỉ cần chấp nhận là chúng ta đã thọ. Còn bây giờ thầy là một người mà tu theo Phật, giữ gìn đúng giới hạnh của Phật, đại diện cho ba ngôi này, chứ không phải là thầy lập. Vì Phật là một đấng giáo chủ để đưa lại cái giáo pháp này, thành lập cái đạo Phật. Còn thầy không phải là đấng giáo chủ, cho nên đâu phải gọi là thầy là Phật được. Thầy chỉ là một người đệ tử sau mấy ngàn năm. Đây là một người đã đi trên con đường của Phật để làm chủ sự sống chết này. Cho nên thầy là người đệ tử 2543. Đó, thầy là đệ tử khoảng cách Đức Phật xa như vậy. Cho nên bây giờ thầy quy y các con là thầy chỉ đại diện thôi. Mà thầy không sống đúng với Đức Phật á, thì thầy quy y các con là thầy dẫn các con đi vào ngoại đạo mà là một. Cho nên ví dụ bây giờ các con được dưới đôi mắt thầy mà các con không quy y trở lại, không theo cái con đường của Phật tu á, đương nhiên các con đang tu ở trên Phật của ngoại đạo. Các con cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an, đó là các con làm theo Bà La Môn. Bà La Môn nó cúng tế mà, nó cầu siêu cầu an hẳn ngoài đàng hoàng mà. Bây giờ chúng ta làm là làm theo Bà La Môn, còn ông Phật ông đâu có dạy chúng ta là cầu an cầu siêu đâu. Các con tự thách đuốc lên đi mà. Mình khổ là do nhân quả của mình, thì mình chuyển quả khổ đó bằng cách mình không làm thì mình làm ác nữa, thì nó sẽ hết khổ mình chứ sao. Nó là cái mục đích của đạo Phật, cho nên đâu có cần cầu ai được đâu. Cho nên chúng ta tu đúng là được, mà tu sai là. Và bây giờ coi như các con đang sống, bây giờ các con bây giờ có mà người ta nói bây giờ còn thích nữ liễu gì ha, hoặc là tâm gì ha, hoặc là như gì, đều là hoàn toàn được xem các con là ngoại đạo. Đối với thầy là ngoại đạo, bởi vì các con làm những cái sai không đúng Phật giáo thì các con ngoại đạo thôi. Các con có nói tôi theo Phật giáo, theo cái Phật rồi, với cái danh từ của Phật giáo chứ cái hành thức của các con là thức ngoại đạo. Các con ngồi thiền, thiền có đúng đâu. Đức Phật nói muốn thiền thì phải ly dục ly ám pháp là thiền. Mà giờ các con không ly dục ly ám pháp mà con thiền, các con ngồi một hai tiếng đồng hồ đó là thiền sao? Con phải để thiền. Phải không? Các con thấy vì vậy mà các con thấy rằng những cái sai đó là những cái sai rất lớn chứ không phải. Mặc dù bây giờ các con nói Phật giáo gì mà, nhưng mà cái hành động của các con sai không đúng giáo lý, chân lý của đạo Phật, chân lý của đạo Phật. Ngày mai các con quyết tâm thì các con chuẩn bị, khi mà thầy nói các con thấy đúng à, mình đúng, thầy không ép buộc đâu à, thầy giảng cho các con thấy ba ngôi tam bảo nó là ước như vậy đó. Thì các con thấy bây giờ quyết định là mình phải theo Phật giáo rồi, thì tâm thành của các con sẽ hướng đến tượng Phật và hướng đến thầy, mà phát nguyện mình hướng đến ba ngôi tam bảo này. Họ ba ngôi tam bảo quyết định sống sẽ được làm giống như Phật. Thì lúc bây giờ đó thì các con đã tự nguyện chứ thầy không ép buộc đâu. Nhưng mà thầy chỉ giải thích cho các con hiểu ba ngôi tam bảo, rồi thầy sẽ giải thích cho các con năm cái giới là năm cái đức hạnh của một bậc thánh tăng, của một bậc thánh. Cho nên các con hiểu được cái đức hạnh này, các con thấy hiểu được chứ không phải sống được đâu. Rồi đồng thời thì các con phải tu tập dần dần để các con phải sống được. Đó thì cách thức thầy sẽ chỉ cho các con trong cái phi tam quy ngũ giới, tức là các con phải trở thành một người đệ tử cư sĩ của Phật chứ.
Còn thầy, con không biết sắp tới thầy còn có làm lễ quy y cho người nào không, không thì hôm nay không biết đi về mà anh bên kia anh em nói là khi đức thâu phục văn thì rồi thầy cho quy y rất là thiếu cái máy của anh được, nhưng mà ở kia người ta mất hết rồi. anh đi con về đây làm sao ráng câu lại được. Mà bây giờ nếu về sau có đợt nữa đi nữa thì con tha là không. Pháp tăng ba cái ba ngôi đó là mình tưởng đó là đâu có phải là đó là giới, chưa có bao giờ thầy một giảng tam duy chỉ giới như vậy. Cái bài đó đó nhưng mà được thôi thì thầy cũng viết á, thì con tính là sẽ viết ra để ra thành pháp được cho họ rất là.
Thì ngày mai thầy sẽ đi, thầy sẽ giảng. Thì cái nào mà thiếu thì nó có thêm, thì cái nào mà nó chưa có giảng ra mà tùy cái duyên cái ngày đó, thì qua cái tâm thành của các con mà thầy quy y thì thầy xuất hiện trên những cái tâm thành đó và thầy giao cảm mà thầy để giảng. Ví dụ cái lòng thành của các con, mà nếu lòng thành các con ít thì thầy giảng nó đơn giản hơn, nó ngắn gọn hơn. Mà lòng thành của con tha thiết, tức là chuyện đó mà thầy giảng thì các con sẽ lấy nó linh động do cái tâm thành của các con thích nó làm sao.
Cái ngày đó có nhiều người tới, có thể là thầy cho quý vị luôn ngày đó được.
Được,
giống như hoàn thành thành tựu.
Thì nó mới chỉ làm được như vậy.
Bốn áo tác thì nó rửa được.
Và đi hoài.
Đó là cái gì thì tôi cũng chờ, với tôi cũng tin muốn tin thầy đi hoài lại. Rồi như vậy thì cũng mất công thầy. Thầy mệt lắm. Cái ngày mà bốn áo tác là ngày này rất là mệt lắm. Chúng tôi đối với tôi đó, thầy dặn học bốn cuộc. Đó, nếu mà chúng ta lên thì giờ là quý vị được vô cái đỡ quan trọng mà thích thầy. Như là lúc đó chỉ có nhiều người cái tâm thành đó đó, chỉ là ảnh hưởng tác động của thầy. Thầy có cái đứng khởi lên là thầy dạng. Còn đúng là quý vị thích người thì tác đáng lắm.
Tôi thầy thao thao được rồi, ngày mai thầy quy y ở đó nó tiền duyên các con được thay thầy mà
không được thì tôi lỡ rồi thành rồi, ngày mai tôi đi tụi nó là hết nó ở duyên duyên tình
được rồi. Thì cái gì thì nữa mình phải giữ cái nhân duyên thôi. Ngày mai thầy sẽ đi không biết sao được, mấy con đừng có nghĩ cái sức khỏe của thầy sức bị phải vô biên chứ coi vậy chứ thầy già chứ là sức khỏe thầy. Nếu mà thầy đã cái sức khỏe mà thầy không phục hồi được nó, không có sử dụng được nó thì giờ thầy chắc làm gì không có nổi đâu, không có nói chuyện được nổi đâu. Cho nên vì vậy mới có yên tâm để rồi thầy sẽ đi con. Bởi vì mỗi người đều có cái nhân duyên con. Thank you.